ơn quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ Đốc.
Thưa quý thính giả thân mến, trong chương trình đọc sách hôm nay, chúng tôi trân trọng kính mời quý thính giả theo dõi quyển Thập Tự Giá của Đấng Christ, ấn bản kỷ niệm năm thứ 20/2016, tác giả John R. W. Stott. Nguyên tác The Cross of Christ by John R. Stott. Viện Thánh Kinh Thần Học, Hội Thánh Tin Lành Việt Nam miền Nam 2017. Nhóm phụ trách biên dịch Đỗ Thị Thanh Phương và Nguyễn Vĩnh Duy. Phần 4. Sống với thập tự giá. Chương 13. Đau khổ và vinh quang. Niềm hy vọng về vinh quang tiếp theo. Thật không thể không cảm động với sự tái dựng đầy nỗ lực này và hoàn toàn đáng trân trọng những lý do mà tiến sĩ Simon mong muốn phát triển một khái niệm bất hủ, phổ quát và rộng lớn về công tác của Đấng Christ. Nhưng tôi sợ rằng kiểu thần học Auschwitz này mang tính suy đoán hơn là trung thành với Thánh Kinh. Tôi tin có một cách tốt hơn và đúng với Thánh Kinh hơn để liên hệ thập tự giá với Auschwitz, và tôi sẽ sớm quay trở lại điều đó. Trong khi đó, trong vòng cộng đồng của những người mà Đức Chúa Trời đã thương xót cứu chuộc, chúng ta có thể đồng thanh với lời khẳng định của Phaolô rằng chúng ta cũng vui mừng trong gian khổ vì vui mừng với hy vọng được hưởng vinh quang của Đức Chúa Trời. Roma chương 5 từ câu 2 đến câu 3. Cho đến lúc này, với cố gắng phân định những mối liên hệ giữa những khổ đau của Đấng Christ và của chúng ta, bên cạnh nguồn cảm hứng từ gương mẫu của Ngài, chúng ta đã thấy rằng đau khổ đối với chúng ta cũng như đối với Chúa Giêsu là con đường được Đức Chúa Trời chỉ định để đến sự nên thánh, sự thánh khiết trưởng thành, sự kết quả, sự phục vụ kết quả và sự tôn vinh hiển đích đến cuối cùng của chúng ta. Tôi hy vọng nó không có vẻ trơn tru. Tôi biết thật dễ để nói lý thuyết, nhưng mọi thứ trông khác đi khi đường chân trời tiến gần đến chúng ta. Một sự kinh khiếp của bóng đêm vĩ đại bao trùm lấy chúng ta, và không một tia sáng nào bảo đảm chúng ta rằng sự chịu khổ lại có thể đem lại kết quả. Những lúc như vậy, chúng ta chỉ có thể bám víu vào thập tự giá, là chỗ mà chính Đấng Christ đã chứng minh rằng phước hạnh đến qua sự chịu khổ. Đức tin và sức chớp. Thứ năm, thập tự giá của Đấng Christ là nền tảng của một đức tin hữu lý. Tất cả mọi đau khổ về thể chất và tình cảm rèn thử đau đớn đức tin của chúng ta. Khi tai họa áp đảo chúng ta, làm thế nào để vẫn tiếp tục tin cậy Đức Chúa Trời một cách hợp lý? Câu trả lời tốt nhất cho câu hỏi này đến từ sách Gióp. Thật đáng dành thời gian của chúng ta để làm sáng tỏ luận điểm của sách này. Gióp được giới thiệu như là một người trọn vẹn và ngay thẳng, người kính sợ Đức Chúa Trời và tránh xa điều ác. Nhưng sau đó, sau khi độc giả chúng ta đã được phép nhìn thoáng qua những cuộc bàn luận của phòng hội đồng ở trên trời, Gióp gặp phải hàng loạt những bi kịch cá nhân. Ông lần lượt mất hết gia súc, gia nhân, các con trai, con gái và cả sức khỏe của ông. Thật khó để cường điệu hóa mức độ thảm họa đã uy hiếp lấy ông. Trong phần còn lại của sách, toàn bộ tập hợp đầy đủ những đáp ứng khả dĩ với đau khổ được thuật lại trong cuộc đối thoại giữa Gióp với ba người được gọi là những người an ủi Gióp, chàng trai trẻ Elihu và cuối cùng là chính Đức Chúa Trời. Từng đáp ứng trong bốn đáp ứng đề xuất một thái độ khác nhau, và đặc biệt đáng chú ý trong mỗi đáp ứng là chỗ tán thành với bản thân. Thái độ của cá nhân Gióp là một sự pha lẫn của sự tự thương hại và tự khẳng định. Không nghe theo lời xúi dục của vợ là phỉ báng Đức Chúa Trời và chết. Ông lại bắt đầu phỉ báng ngày sinh của mình và sau đó đau khổ trong đợi ngày tử. Ông hoàn toàn bác bỏ những lời cáo buộc của ba người bạn. Thay vì vậy, ông đóng khung những lời cáo buộc của mình đối cùng Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời thật là ác nghiệt một cách tàn nhẫn với ông, thậm chí là nhẫn tâm. Tệ hơn nữa, Đức Chúa Trời đã hoàn toàn tước mất công lý của ông, chương 27 câu 2. Cuộc thi đấu giữa họ là hết sức bất công, bởi vì những người tham gia thi đấu không cần sức. Giá như có một người trung gian để làm trọng tài giữa họ. Giả như chính ông có thể tìm thấy Đức Chúa Trời để tự mình khởi tố Ngài. Trong khi đó, ông vẫn tha thiết giữ vững sự vô tội của mình và tự tin rằng một ngày kia ông sẽ được minh oan. Ngược lại, các bạn của Gióp đề xuất một thái độ có thể được mô tả tốt nhất là sự tự buộc tội. Gióp đang chịu khổ bởi vì ông phạm tội. Những hoạn nạn của ông là sự trừng phạt thiên thượng vì có những việc làm sai trái của ông. Đó là tính chất chính thống theo ước lệ về người gian ác mà họ lặp đi lặp lại đến phát chán. Kẻ gian ác trọn đời đau quằn quại, suốt tháng năm phải chịu cảnh bạo tàn. Elipha khẳng định, chương 15 câu 20: Thật ánh sáng của kẻ ác rồi sẽ tắt. Binh Đát bồi thêm, chương 18 câu 5: Trong khi phần đóng góp của Sofa là sự đắc chí của kẻ ác luôn ngắn ngủi, chương 20 câu 5. Từ tiền đề cơ bản này, họ suy luận tất yếu rằng Gióp đang chịu đau khổ cho sự gian ác của mình. Chẳng phải sự gian ác anh rất lớn? Tội lỗi anh vô cùng vô tận đó sao? Chương 22 câu 5. Nhưng Gióp không hề có những điều đó. Những người bạn của ông quả thật là thứ lăng băm vô dụng, chương 13 câu 4, và những kẻ an ủi gây bực bội, chương 16 câu 2, chẳng nói được gì ngoài những điều vô bổ và dối trá, chương 21 câu 34. Và Đức Chúa Trời sau này xác nhận nhận định của Gióp. Ngài nhắc đến sự dại dột của họ và nói rằng họ đã không nói đúng đắn về Ngài, như đầy tớ Gióp của Ngài đã nói, chương 42 từ câu 7 đến câu 8. Kế đến Elihu tiến vào. Mặc dù nổi giận với Gióp vì Gióp tự xưng là công chính hơn Đức Chúa Trời, nhưng ông nói thiếu tự tin vì mình trẻ tuổi. Khi ông nói, lập trường của ông cũng không khác mấy với lập trường của ba người an ủi Gióp. Vì đôi khi ông cũng lặp lại quá nhiều niềm tin chính thống xưa cũ. Ông cũng dự đoán lời phán của Gia-vê về sự sáng tạo, nhưng dường như có thể gọi thái độ mà ông đề xuất là sự tự kỷ luật. Vì điểm nhất nổi bật của ông là Đức Chúa Trời phán qua nhiều cách khác nhau, bao gồm sự chịu khổ để kéo loài người khỏi điều họ toan làm và giữ họ khỏi thói kiêu căng, chương 33 câu 14 và câu 17. Vì vậy Đức Chúa Trời làm cho con người mở tai để nghe lời sửa dạy và dùng hoạn nạn để cứu người gặp nạn. Chương 36 câu 10 và câu 15. Thật vậy, có giáo sư nào giống như Ngài chăng? Câu 22. Lời dạy của Ngài thậm chí là kiểu dạy khuyến dụ. Câu 16. Trong đó, Ngài kêu gọi người ta ăn năn và tìm cách giải cứu họ khỏi tình cảnh khốn khổ. Cuối cùng, khi Gióp, những người an ủi và Elihu đã giải bày hết những lập luận của mình, thì Ra-vê xuất hiện và phán. Đánh giá từ đáp ứng của Gióp, thái độ được đề xuất lúc này có thể được gọi là tự đầu phục. Đức Chúa Trời hoàn toàn không dự phần trong những lời cáo buộc của ba người bạn của Gióp, và Ngài không buộc tội Gióp vì vẫn giữ sự vô tội của mình. Chương 42 câu 8. Ngài nhìn nhận nghiêm túc những lời than thở của ông và vì vậy đáp lại ông. Nhưng Gióp đã nói lời thiếu hiểu biết, vì thật không hề đúng để đổ lỗi, buộc tội, huống chi là chỉ dạy Đức Chúa Trời. Chương 40 câu 2. Đức Chúa Trời hỏi, con có thật sự muốn phủ nhận công lý của ta? Chương 40 câu 8. Và Gióp đáp, trước đây tai con có nghe đồn về Chúa, nhưng bây giờ mắt con đã thấy Ngài. Vì vậy con ghê gớm chính mình và ăn năn trong tro bụi. Chương 42 câu 5 và câu 6. Trước đây ông đã tự vệ, tự thương ngại và tự khẳng định mình và buộc tội Đức Chúa Trời. Giờ đây ông khinh bỉ chính mình và thờ phượng Đức Chúa Trời. Ông đã thấy gì mà khiến ông thay đổi từ chỗ khẳng định mình đến chỗ tự quy hàng như vậy? Gióp đã được mời để nhìn lại lần nữa toàn bộ cõi tạo vật và đã nhìn thoáng thấy vinh quang của đấng tạo hóa. Đức Chúa Trời đã dồn dập hỏi ông hàng loạt câu hỏi. Ông đã ở đâu khi đất và biển được dựng nên? Ông có thể điều khiển tuyết, bão và các ngôi sao chăng? Ông có sở hữu sự tinh thông để giám sát và gìn giữ thế giới động vật, sư tử và dê núi, lừa hoang và bò đực hoang, đà điểu và ngựa, quạ và chim ưng chăng? Trên hết, Gióp có thể hiểu thấu được những lẽ mầu nhiệm và chinh phục sức mạnh của con trâu nước Behemoth và cá sấu Leviathan chăng? Điều Đức Chúa Trời cho Gióp là một sự giới thiệu toàn diện về những điều kỳ diệu của thiên nhiên, và qua đó mặc khải cho ông về kỳ tài sáng tạo của Ngài. Điều đó khiến Gióp lặng thinh những lời cáo buộc và dẫn ông, thậm chí là giữa những tổn thất, đau khổ và đau đớn vẫn đang tiếp diễn của mình, đến chỗ hạ mình, ăn năn về sự nổi loạn của ông và trở lại tin cậy Chúa. Nếu đó là điều hợp lý cho Gióp để tin cậy Đức Chúa Trời mà sự khôn ngoan và quyền năng của Ngài đã được mặc khải trong cõi tạo vật, thì càng hợp lý cho chúng ta để tin cậy Đức Chúa Trời mà tình yêu và sự công chính của Ngài đã được mặc khải trong thập tự giá là dường bao. Tính hợp lý của lòng tin cậy nằm ở tính đáng tin cậy đã được biết của đối tượng của lòng tin cậy. Và không ai đáng tin cậy hơn Đức Chúa Trời của thập tự giá. Thập tự giá bảo đảm chúng ta rằng không có khả năng nào về sự thi hành sai công lý hay thất bại của tình yêu thương, cho dù là hiện giờ hay vào ngày cuối cùng. Ngài đã không tiếc chính con mình, nhưng vì tất cả chúng ta mà phó con ấy cho, thì Ngài lại không ban mọi sự cùng với con ấy cho chúng ta sao? Roma chương 8 câu 32. Chính sự tự hiến dâng của Đức Chúa Trời trong sự ban cho của con Ngài đã thuyết phục chúng ta rằng Ngài sẽ không giữ khỏi chúng ta điều gì chúng ta cần và không cho phép bất cứ điều gì phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu thương của Ngài. Từ câu 35 đến câu 39. Vì vậy, giữa thập tự giá, nơi mà tình yêu và công lý của Đức Chúa Trời bắt đầu được mặc khải rõ ràng với ngày phán xét, khi mà chúng ta sẽ được bày tỏ toàn diện, thì thật hợp lý để tin cậy Ngài. Chúng ta phải học cách trèo lên ngọn đồi có tên gọi là Gô-gô-tha. Và từ chỗ đứng ưu thế đó, chúng ta có cách nhìn tổng quát quá mọi bi kịch của cuộc đời. Thập tự giá không giải quyết nan đề của đau khổ, nhưng nó cung ứng tầm nhìn thiết yếu để nhìn vào đau khổ. Bởi vì Đức Chúa Trời đã minh chứng tình yêu thương thánh khiết của Ngài và công lý yêu thương của Ngài trong một sự kiện lịch sử, thập tự giá, nên không một sự kiện lịch sử nào khác, dù là cá nhân hay toàn cầu, có thể kháng cự hoặc bác bỏ nó. Đây ắt hẳn là lý do tại sao mà cuốn sách Sách Lịch Sử và Vận Mệnh giờ đây nằm trong tay của chiên con bị giết, và là lý do tại sao chỉ có ngày mới xứng đáng tháo các ấn của nó ra, tiết lộ nội dung của nó và điều khiển dòng chảy của tương lai.
Chúa thuộc về tôi nguyện tin sắc son. Tôi từng vui nếm trước phước vinh xanh vui ngon, hướng cả nghiệp cứu rồi nhờ ơn hiếu sinh. Sạch tôi bởi huyết tài, xanh bởi thần linh. Này là truyền ký tôi, bản hát của tôi, tôn vinh danh cứu Chúa không khi nào thôi. Này trang sử tôi, này bản ca của tôi, người khen cứu Chúa tôi không lúc nào thôi. Tôi thuần phục Giê-xu, lòng ưa biết bao. Tôi được chiêm ngưỡng cánh thú vui nơi trời cao. Có thiên thần đi ra, truyền ra bốn phương về cứu Chúa Giê-xu đầy dẫy tình thương. Này là truyền ký tôi, bản hát của tôi, tôn vinh danh cứu.
Nỗi đau của Đức Chúa Trời. Có phương cách thứ sáu trong đó, những đau khổ của Đấng Christ liên hệ đến những đau khổ của chúng ta. Nó là cách quan trọng nhất trong chuỗi đã được trình bày. Đó là thập tự giá của Đấng Christ, là bằng chứng cho tình yêu thương liên kết của Đức Chúa Trời, tức là sự gắn kết cá nhân yêu thương của Ngài với chúng ta trong nỗi đau của chúng ta. Vì sự đau đớn thật sự của sự chịu khổ không phải là sự bất hạnh, cũng không phải là nỗi đau hay sự bất công của đau khổ, mà là bị Đức Chúa Trời dường như bỏ rơi khi chịu khổ. Nỗi đau có thể chịu đựng được, nhưng sự có vẻ thờ ơ của Đức Chúa Trời thì không thể. Đôi khi chúng ta hình dung Ngài nằm ngã dài, có lẽ đang thiêu thiểu ngủ trên một cái ghế xếp nào đó trên thiên đàng, trong khi hàng triệu người đang chết đói. Chúng ta nghĩ về Ngài như là một khán giả ngồi gác tay trên ghế bành, hầu như thờ ơ với những khổ đau trên thế giới và tận hưởng sự cách ly của Ngài khỏi nó. Philip Yancey còn nói xa hơn và thốt ra điều không thể thốt ra được mà chúng ta chỉ có thể nghĩ đến chứ không dám lên tiếng. Nếu Đức Chúa Trời thật sự có trách nhiệm và có mối liên kết nào đó với sự đau khổ của thế giới, thì tại sao Ngài quá sức thất thường, bất công như vậy? Phải chăng Ngài là người thích chơi trò ác của vũ trụ, thích thú ngắm nhìn chúng ta hoàng hoại? Job đã nói điều tương tự. Đức Chúa Trời nhạo cười nỗi thất vọng của người vô tội. Chương 9 câu 23. Chính thập tự giá đã đập vỡ vụn sự xuyên tạc kinh khủng này về Đức Chúa Trời. Chúng ta không được hình dung Ngài ngồi trên ghế xếp, nhưng trên thập tự giá. Đức Chúa Trời, Đấng cho phép chúng ta chịu khổ, đã từng tự chịu khổ trong Đấng Christ và tiếp tục chịu khổ với chúng ta và vì chúng ta ngày hôm nay. Bởi vì thập tự giá là một sự kiện lịch sử một lần đủ cả. Trong đó, Đức Chúa Trời trong Đấng Christ đã mang lấy tội lỗi chúng ta và chết cái chết của chúng ta vì tình yêu và công lý của Ngài. Chúng ta không được nghĩ rằng thập tự giá thể hiện một sự mang lấy tội lỗi đời đời trong tấm lòng của Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, điều Kinh Thánh bảo đảm cho chúng ta là tình yêu thương thánh khiết đời đời của Đức Chúa Trời đã được bày tỏ độc đáo trong sinh tế của thập tự giá, vẫn tiếp tục chịu khổ với chúng ta trong mọi tình huống. Nhưng nói về một Đức Chúa Trời chịu khổ có hợp lý chăng? Nói như vậy, chúng ta không bị cản trở bởi giáo lý truyền thống về tính không thể bị tổn thương của Đức Chúa Trời sao? Divine impassibility. Tính từ Latin impassibilis có nghĩa là không có khả năng chịu khổ và vì vậy không có cảm xúc. Từ Hy Lạp tương đương của nó là apathēs, được các triết gia áp dụng cho Đức Chúa Trời, đấng mà họ tuyên bố là vượt lên trên vui sướng và đau khổ, bởi vì những điều này sẽ làm gián đoạn sự bình yên của Ngài. Các giáo phụ Hy Lạp ban đầu của Hội Thánh tiếp nhận ý niệm này một cách hơi thiếu phê phán. Hậu quả là lời dạy của họ về Đức Chúa Trời đôi khi nghe có vẻ mang âm hưởng Hy Lạp hơn là Do Thái. Nó cũng mâu thuẫn. Đúng vậy, họ biết rằng Giê-xu, Đức Chúa Con nhập thể đã chịu khổ, nhưng không phải chính Đức Chúa Trời chịu khổ. Chẳng hạn như Ignatius đã viết cho Polycarp về Đức Chúa Trời: đấng không thể chịu khổ, vì cớ chúng ta mà chấp nhận chịu khổ, tức là trong Đấng Christ. Tương tự như vậy, Irenaeus khẳng định rằng bởi sự nhập thể, đấng không thấy được trở nên thấy được, đấng không thể hiểu được trở nên hiểu được, và đấng không thể chịu khổ trở nên chịu khổ. Hơn nữa, họ biết rằng các tác giả cũ ước đã viết tự do về tình yêu, sự thương xót, cơn giận, đau khổ và sự ghen tương của Đức Chúa Trời. Nhưng họ thêm rằng đó là những cách nói nhân hình luận, không nên được hiểu theo nghĩa đen, bởi vì bản chất thiên thượng là không bị lay chuyển bởi tất cả mọi cảm xúc. Gregory Thaumaturgus ở thế kỷ thứ 3 thậm chí đã viết rằng trong sự chịu khổ của mình, Đức Chúa Trời đã bày tỏ tính không thể chịu khổ của Ngài. Những người này và những giáo phụ cổ đại khác đáng để chúng ta cảm thông. Suy cho cùng, họ mong muốn bảo vệ những chân lý rằng Đức Chúa Trời là toàn hảo, nên không gì có thể thêm vào hay trừ ra từ Ngài, và rằng Đức Chúa Trời là bất biến, nên không gì có thể quấy rầy Ngài. Ngày hôm nay, chúng ta vẫn mong muốn giữ vững những chân lý này. Đức Chúa Trời không thể bị tác động, chống lại ý muốn của Ngài từ bên ngoài hay bên trong. Ngài không hề là một nạn nhân miễn cưỡng hoặc của những hành động tác động đến Ngài từ bên ngoài hoặc của những cảm xúc làm buồn lòng Ngài từ bên trong. Như William Temple đã nhận định, có một ý nghĩa chuyên môn mà trong đó Đức Chúa Trời, như Đấng Christ đã mặc khải Ngài, không có cảm xúc mạnh mẽ, vì Ngài là Đấng tạo hóa và tối cao và không hề bị động theo nghĩa để sự việc xảy đến với Ngài ngoại trừ Ngài đồng ý. Ngài cũng bất biến và không bị cơn gió cảm xúc nào đem Ngài đi nơi này nơi khác. Tuy vậy, Temple đã đúng khi tiếp tục nói rằng thuật ngữ không thể chịu khổ, impassible, được hầu hết các nhà thần học sử dụng với ý nghĩa là không có khả năng chịu khổ, và rằng trong nghĩa này thì sự khẳng định về Đức Chúa Trời hầu như là hoàn toàn sai lầm. Đúng là ngữ vựng cổ ước là một sự điều tiết đối với sự hiểu biết của con người chúng ta, và rằng Đức Chúa Trời được mô tả như kinh nghiệm những cảm xúc con người. Nhưng thừa nhận rằng những cảm xúc của Ngài không mang tính người, tức là phủ nhận rằng những cảm xúc đó không thật. Nếu chúng chỉ mang tính ẩn dụ, thì Đức Chúa Trời duy nhất được để lại cho chúng ta là tảng băng trôi vô định của siêu hình học. Ngược lại với điều này, chúng ta có thể biết ơn học giả Do Thái Abraham Hessen, người mà trong cuốn sách The Prophets, các tiên tri của ông, đã nhắc đến thần học cảm động, prophetic theology của họ, bởi vì họ phát họa một Đức Chúa Trời có cảm xúc. Ông viết rằng những nhân hình luận thường xuyên của Cựu Ước gán sự chịu khổ của con người cho Đức Chúa Trời không nên bị bác bỏ là thô thiển hay cổ xưa, nhưng nên được chào đón như là thành phần cốt yếu đối với hiểu biết của chúng ta về Ngài. Ý tưởng cao cả nhất áp dụng cho Đức Chúa Trời không phải là sự khôn ngoan vô hạn, quyền lực vô hạn, nhưng là mối quan tâm vô hạn. Do đó, trước cơn nước lụt, Giê-hô-va đã lấy làm tiếc vì đã tạo nên con người và đau buồn trong lòng. Và khi con dân Ngài bị dân ngoại áp bức trong thời các quan xét, Giê-hô-va đau buồn về sự khốn khổ của dân Israel. Đáng chú ý hơn cả là những lần mà thông qua các nhà tiên tri, Đức Chúa Trời thể hiện lòng thương cảm và sự thương xót đối với dân Ngài và nói trực tiếp với Israel: ta đã yêu thương con bằng tình yêu vĩnh cửu. Người mẹ có thể nào quên cho con mình bú? Dù người mẹ quên con mình, ta vẫn không bao giờ quên con. Hỡi Ephraim, làm sao ta bỏ ngươi được? Hỡi Israel, làm sao ta đành giao ngươi cho kẻ thù? Tim ta rung động, lòng thương xót của ta như nung như đốt. Chương trình văn phẩm Cơ Đốc xin được tạm dừng ở đây. Trong chương trình tuần sau cũng vào giờ này, chúng tôi sẽ tiếp tục đọc quyển Thập Tự Giá của Đấng Christ, tác giả John Stott. Kính mời quý thính giả nhớ đón nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Đưa tôi về nhà, phải tôi hát, hát khúc ca muôn đời. Giê-xu thương, cam chết thay tôi. Mình bị thương, Giê-xu săn sóc tôi khi xa chân mê mẩn trời vơi. Lòng sợ kinh, hai mắt như tối đôi. Ngài cứu chữa tôi vui ra người. Phải tôi hát, hát khúc ca muôn đời. Giê-xu thương, cam chết thay tôi. Tôi sẽ hát với thánh dân trên trời. Cảnh biến như hoa lê ra người. Hiền bảo phép tâm tôi vầy hãm tôi. Tài ơn như theo dõi không thôi. Nhờ Giê-xu đi với tôi mỗi nơi. Giữa cánh Chúa thấy an tình rồi. Phải tôi hát, hát tu ca muôn đời. Giê-xu thương, cam chết thay tôi. Tôi sẽ hát với thánh dân trên trời. Cảnh biến như hoa lê ra người. Ngài gìn tôi cho đến nơi mé sông. Trên bao nhiêu con sóng uy vong, Ngài vòng tôi trong bên kia thắng sông. Cùng những kẻ mến yêu tương phùng. Phải tôi hát, hát khúc ca muôn đời. Giê-xu thương, cam chết thay tôi. Tôi sẽ hát với thánh dân trên trời. Cảnh biến như hoa lê.